do cái sự dẫn tâm của mình. Bởi vì pháp như lý tác ý này, pháp dẫn tâm, dẫn tâm và đạo đó. Cho nên mình thấy nó có cái gì mà nó làm không đúng là mình nhắc nó để tự nó dẫn. Rồi trong khi đó mình tu tự nó dẫn đi, nó tỉnh. Chứ mình thiếu cái pháp dẫn là nó bị nó đánh mình lại, nó làm cho mình quên những cái niệm khác nó đánh được. Mà ở đây thì có tất cả những cái niệm khác là để cho mình á, tất cả các niệm khác để cho mình từ cái chỗ mình học cái tri kiến giải thoát, các cái niệm khác các mình đến thì mình mổ xẻ nó, hoặc là mình tác ý, mình thấy cái nó thường quá mình tác ý mình được. Nghĩa là mình đã từng hiểu nó quá mà nó cứ đến luôn, tức là cái nghiệp của nó còn nó chưa hết, thì mình tác ý mình đủ, không dẫn đẩy nó lên được, mình được ngắn gọn hơn là mình tư duy. Còn cái gì mình chưa hiểu, cái niệm nào mình chưa thông thì mình đưa ra mình tìm hiểu cho nó thấu đáo thì nó tự nó hết.
Cho con hỏi chuyện ở chỗ này, thì thầy trong thời gian mà con học cái lượng chứng đó, thì nó được lão dạy rất nhiều, nhưng mà không bằng cái điện gì đó thì mình đem ra để quán sát theo pháp quán vô lậu. Nghĩa là thay vì nói về gia đình thì mình quán cái thiết tử, nói về trường nhân quả. Có phải vậy không?
Đúng rồi, về gia đình là thiết tử hết, trùm nhân quả đó. Nó thuộc về ái kiến sử thì nó là một cái chùm nhân quả rồi.
Mình phải nhận biết cái đối tượng của nó, là ví dụ như là khởi niệm gì thì mình lấy cái đó ra mình quán, còn mình xả nó được không?
Phải rồi, đúng rồi. Nó khởi cái niệm gì bây giờ nó biết nó ái kiến sử là nó chung rồi, nhưng mà nó kiến sử với cha mẹ hoặc kiến sử với một cái em cháu hoặc là với một cái người nào, người kia người lạ, nó có cái tình cảm bạn bè nữa cũng là kiến sử, cũng ái kiến sử. Mình phải biết, mình phải nhận xét cho nó rõ. Rồi nó ái kiến sử với một người phụ nữ, một phụ nữ khác thì nó là thuộc về sắc dục. Cho nên mình nhận rõ là cái mình điểm mặt ngay sắc dục là mình thấy là bất tỉnh. Do cái sự bất tỉnh đó thì mình quán mình thả cái bất tỉnh, lý cái nào nó ra cái tốc độ nấy. Còn nếu mà với cha mẹ nó ái kiến sử, mình thương nhớ cha mẹ mình thì mình đem mình quán cái nhân quả, có duyên nhân quả mới gặp nhau trong này. Khi mình chết rồi thì cái nhân quả nó rã đi, nó đâu còn biết là cha với mẹ nữa. Thì cha mẹ mình cũng đều sanh ở trong chung nhân quả, mình cũng sanh chung nhân quả, nhưng mà vì có cái chùm nhân quả đó mà mình mới gặp nhau ở trên cái cuộc đời này, mới thành cha thành mẹ con cái nha.
Trong thời gian mà mình ngồi mình quán như vậy thì cái tâm niệm mà lúc xuống mà mình để cái mũi thì bây giờ mình sẽ làm sao?
À, bây giờ đó mình tập trung vô ngay cái chỗ cái niệm đó, chỗ cái niệm mình suy tư đó. Chứ coi như là khi mà nó bình an thì nó sẽ ở chỗ mũi mình thấy hơi thở ra vô mà quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Nhưng mà không bình an thì ở chỗ khác đó, thì tức là cái niệm hoặc là cái cảm thọ thì nó ở cái chỗ đó rồi, nó không ở chỗ này nữa đâu. Do đó từ đó mình dùng cái pháp khác để mà quét nó, thì mình ở trên cái pháp khác chứ không phải ở tứ niệm xứ nữa. Vậy trên tứ niệm xứ nó trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, thì trên thân bây giờ thấy nó có ưu phiền thì ở cái pháp khác khắc phục chứ không phải ở đó mà khắc phục được. Cho nên mình đâu có ở chỗ mà cái tâm thanh thản mà khắc phục nó được đâu, mà phải ở cái pháp khác để mà khắc phục. Thì cũng như bây giờ con ở trong định vô lậu thì con mới tư duy quán xét thì đâu còn ở được tứ niệm xứ nữa đâu, để mà đẩy lui cái chướng ngại đó ra. Khi cái chướng ngại đó ra rồi thì mới trở về tứ niệm xứ đi, gọi là hộ trì chân lý, mình bảo vệ, mình hộ trì nó cái chân lý của mình. Cho nên vì vậy mà mình phải làm sao mình đuổi cái thằng giặc này nó vô đây nó chiếm rồi, cho nên nó làm mất cái chỗ thanh thản an lạc vô sự của mình rồi. Bây giờ đó mình đang đấu tranh với nó để cho nó ra cho khỏi, để cho cái trạng thái thanh lạc an lạc vô sự nó mới trở lại. Mà khi nó trở lại thì mình ở trên tứ niệm xứ. Còn lúc bây giờ thì coi như là mình ở trên cái ác pháp chứ không phải là ở trên cái tứ niệm xứ. Con hiểu cho nó, cho nên tứ niệm xứ là nó luôn luôn nó quạt. Nếu mà mình được cái chân lý mà nó hiện tiền ra được thì chân lý được hộ trì. Còn bây giờ đó coi như là mình sử dụng nó bảo vệ cái chân lý. Cho nên luôn luôn lúc nào mình cũng tác chiến hết, mình giữ gìn. Đó, vậy mới gọi là tứ niệm xứ.
Vậy là khi mà mình đã quán niệm xong rồi, xả niệm xong Thì mình có cái ý là nó
thông
sở
trở về cái chỗ vị trí. Mình trở về chỗ vị trí. Khi mình đuổi nó xong rồi, cái niệm đó mình thông suốt rồi, nó hoặc cảm thọ mình hết rồi. Thì bắt đầu mình trở về thì mình nhắc lại. Mình nhắc lại tâm như cục đất ly tham ri hết. Mình nhắc lại mình bảo ly tham ri, tâm thanh thản an lạc vô sự thì nó ở trên tứ niệm xứ. Nó bắt đầu vậy. Mình hay có chướng ngại thì dùng cái pháp khác đánh xong rồi cái trở về cũng nhắc lại để cho nó trở lại tứ niệm xứ nữa. Chứ không phải nói mình trở lại cho mình nhập thinh, mình trở lại không phải đâu. Phải dẫn bằng cái pháp hướng, pháp như lý tác ý.
Kính bạch sư bảo vậy, khi mình ngồi thu cái định tướng, cái niệm nó nhiều thì cũng không có sao.
Không có sao, không có sao hết. Cái niệm nhiều thì lần lượt đó mình học tu quán xét tư duy suy nghĩ, triển khai cái tri kiến con thì cái niệm nó sẽ thưa dần. Đi cái định vô lậu mà đó.
Nó có những cái điểm không đáng, ví dụ như đi đâu mình thấy cái gì nó lá gì tự nhiên thu vô nào á,
nó cũng thu vô.
Dạ rồi bây giờ tự nhiên mình ngồi nó nhớ là cái này, nó nhớ là cái kia mà không đáng mà lại nhớ.
Mà nó là niệm tào lao.
Dạ tào lao vậy.
Nó cũng làm động đó.
Dạ nó cũng làm mình động nhưng cũng quên đó nha. Mình có thấy có nhiều khi có một hai niệm nó đến, nó vừa đến là một cái ý chưa hết cầu nó có tiêu.
Nó làm mất rồi. Thì những cái niệm tào lao đó thì coi như là mình chỉ cần dùng cái pháp tác ý là đẩy lui mất.
Còn xin kính định Đức Lão mà hôm kia thì vừa học và con xin Đức Lão uống thuốc á, vì con được Đức Lão bữa sách tấn cho chúng mình đòn, con nghe con này lúc này có gì con không uống thuốc luôn, con chơi nó tới sáng luôn và không ở đâu. Vì đúng con về con tu tứ định tứ, còn dùng cái tâm tới định tứ con tác ý bằng tâm mình á, con chỉ này chỗ này con dùng tâm con đưa ra sáng hết trơn.
Đúng vậy đó.
Dạ.
Gan dạ nhà thầy nói gan dạ là phá họ
thì đúng là lúc mình nó đau quá làm như con vô minh sao á, nghĩ là uống thuốc nó mới hết. Tức là nó cũng dẫn mình
dẫn đó, nó
dẫn con mới nghĩ rằng là con uống thuốc hết, chứ ban đầu con cũng nghĩ là con cương với nó. Dạ. Nhưng mà đến lúc cao quá cái tự nhiên nghĩ đủ uống thuốc. Dạ.
Cũng vậy nó giận đó, kêu là giận ác pháp nó giận mình đó.
Có nghe, cứ để đau vậy làm sao làm bài, vì nó đau ngay giữa lòng bàn tay. Sao làm bài được, không cầm bị giết được. Cái nghĩ vậy nó để xin nước cùng là uống thuốc mới làm bị giết được. Chuyện gì con nghĩ lại là nó giận hay là nó suối.
Đúng vậy đó, nó suối đó.
Con về cái phòng cũng khiên thì cứ là mỗi một lần mà con tu khoảng nửa chừng á, cho nó có cái lực á, thì đó con mới hướng cái tâm về phòng thủ á.
Đúng rồi, nó có cái sự nhiếp tâm an trú ở trong đó rồi, nó có cái lực đó. Đúng là con làm đúng, nó không sai.
Dạ, chứ nói thật thôi, ở ngoài nó không
làm nhầm nhòi gì đó.
Đúng rồi, mình đúng đi.
Đúng vậy, cái con tu tập rồi sau này biết cách rồi, tạo cho có cái lực rồi mới đẩy lui nữa. Thành ra sau này những cái cảm thọ mấy con không có sợ đâu. Bởi vì thầy nói tới chừng mà tu tứ niệm xứ là mấy con đã có cách đẩy lui những cảm thọ rồi. Mình không có lo, đừng có sợ chết nữa, không có lo. Mà khi mà không sợ chết mấy con nào nó đi mà hay nhấp nhá nó đau quá chịu không nổi, đó là tức là cái hiện cái dài sợ chết.
sợ nó làm hoài
á, sợ nó không có chuyển đổi cái nghiệp. Mình sợ là mình bị chi phối của cái nghiệp nhân quả, còn mình không sợ là tức là mình vượt qua cái nhân quả, chuyển đổi không thay đổi. Còn kia nó mình bị nhân quả nó tác động rồi. Mình sợ là nó tác động mình không nhiều.
Vì con xong rồi.
Rồi. Vì con không?
Kính bạch thầy, con xin trình bạch thầy là về tình hình bệnh tật của con như thế, thì con về con có cân nhắc, con có suy nghĩ, và trong những ngày vừa qua thì con đã đối phó với nó theo cách là nếu khi bình thường không có hiện tượng đứt áp gì lên thì con vẫn thật, tức là cứ 30 phút thì con lại nghỉ 30 phút, mà 30 phút ấy là con suy nghĩ về định vô lậu, tức là bản viết, chứ con không nghĩ cho rằng chơi bời nơi là có thoải mái hẳn, mà con chuyển nó sang hướng suy nghĩ làm đẹp hơn, làm bạc để chuẩn bị cho bản viết. Thế thì cứ 3 buổi sáng 3 cái lần như thế thì là 3 lần nghỉ kèm theo 3 tiếng. Thế buổi tối thì con tập đến 10 giờ, còn sáng thì con tập 4 tiếng, từ 2 giờ đến 6 giờ. Thì là thầy, là đối với những cái khi mà con khỏe Thế nhưng mà nếu mà khi mà yếu còn thấy hiện tượng mà huyết áp lên thì những buổi ấy con sẽ tập theo kiểu là 2 tiếng đồng hồ liền con tập cái thân hành niệm đi liền. Thế còn lại cái tiếng về sau thì bây giờ con lại bắt đầu tập tứ niệm xứ chứ con không có nữa. Thế tức là buổi nào con cũng đều có tứ niệm xứ cả, chỉ có điều tăng giảm tùy theo tình hình thực tế mức độ khác nhau. Thì con thấy như thế nó cũng có hiệu quả rất tốt. Tức là mấy ngày vừa rồi là thời gian có lẽ cao điểm nghiệp lực thì cho con nó hoành phát đủ thứ thì sau đó. Thế nên là con thấy những buổi chiều là nó lên tới có lúc tới 180, nhưng mà con ôm pháp có tập một lúc thì khoảng chừng 7-8 giờ tối là bắt đầu nó lại cũng trở lại bình thường. Thì hiện tượng nó như thế, thế đó hiện nay là mức độ như thế, rõ ràng con thấy là pháp đã chế ngự của nó một cách rất rõ ràng, nó có hiệu quả. Có lẽ là mạnh hơn cả những cái liều thuốc huyết áp mà khi người ta lên cơn người ta phải dùng. Người ta lên cơn người ta dùng thì nó giảm, thì lại mình ôm thẳng và nó cũng giảm. Thì sự thực hiện này với tình trạng cơ thể con thì con ấy nhận thấy cái điều đó thì còn có đời thời cơ đến lúc nào có điều kiện mình thành công nhất thì có khi con nghĩ là phải đánh tóc nó trong vòng hạ đền từ tối đến sáng. Nếu mà đánh đến lúc mà có thể thắng thì phải tập trung lực lượng để đánh đến lúc tiếp. Thì cơ thể là về đẹp thì mình thực hiện thì còn về pháp tập tứ niệm xứ thì những ngày mấy hôm nọ thì con thấy rất là khó khăn trong cái việc pháp tứ niệm xứ. Thấy bắt đầu tán ý rồi thì nó mờ mịt đi, con cảm thấy như là nghiệp lực nó dồn đến. Khi con tán ý lên nó biết tất cả những điều đó hay sao nó dồn đến, nó đánh vào đủ mọi thứ. Đầu thì mờ, trong khi bình thường thì tỉnh táo, nhưng mà đến lúc vào tập tứ niệm xứ thì mà thậm chí đến câu tán ý mà còn cứ lẩn quẩn. Có 3 cái ý cần phải tác ý mà có nhiều lúc cứ phải căng đầu ra suy nghĩ, con thấy nó như thế. Thế rồi thậm chí tự nhiên thì nó nổi lên ngứa không thể tưởng tượng nổi được. Mà cái ngứa đây là cái ngứa của cái gọi là phong giác, tức là nó tịt lên từng muộn, từng nốt, từng nhỏ, ngứa rất nhức, rất khó chịu. Những cái này con đã bị từ hồi còn nhỏ, từ 10-11 tuổi thì đến bây giờ con thấy là dịp này tập thì là nó bắt đầu nó tác. Thế mà bắt đầu tác ý một cái thì con biết là trên pháp quán pháp nó chính là pháp, ta phải lấy pháp để quán về nó. Thế thì kiên quyết chống lại để nó là không đưa tay cản. Thế nhưng thưa thầy, có những lúc nó còn hơn ngồi trên tổ kiếm lửa đến nỗi con không thể chịu ngồi được nữa. Con đành rằng thôi tao tạm thời nhượng bộ mà không một cái nào khác được. Thế con hiện tại nó ví dụ như được bộ 10 phút 15 phút con nhượng nó, con chấp nhận để ra hết. Nó bôi đầu, con thua nó. Thì như thế là hai bên tiếp tục đều tồn tại để chiến đấu. Chứ còn nếu không thì sẽ bị một bên bị tiêu diệt. Mà con thì chưa điện tưởng nó, nên nó sẽ đánh quỵ con.
Con đối con càng quá, phải giải cái.
Và đúng vậy, thầy là phải như thế. Thế nhưng mà từ hôm đến nay thì con thấy là rõ ràng là đã tốt lên, đã tốt lên rất nhiều. Tốt ở chỗ thế nào? Tốt là con đã ngồi nhiều buổi 30 phút hoàn toàn không cựa quậy, rất khoát không động, nhất là về ban ngày thì không hề có ngủ nữa, không hề có côn trầm nữa. Thì con dùng cái pháp như thầy đã dạy, Phật đã dạy, tức là hít thở chậm chậm từ từ. Đến lúc nó đến mức độ nín hơi nó căng lên một cái thì mình lại hít vào hoặc mình lại thở ra thì tự nhiên đầu nó bình tĩnh. Hoặc là con tác ý tới câu với tâm bình tĩnh, tới với tôi với cô thì câu với con thấy là rất có hiệu quả. Thế thì con đã có thể mấy hôm nọ là con đã chặt nó ra, thì mình chỉ chặt tới 10 phút thì cho cử động, hoặc là 15 phút thì cho cử động để giảm, để chống đối với mọi chuyện. Thế nhưng mà bây giờ con đang ngăn các áp khác bằng cái cách là mũi thì đeo cái khăn phủ mạng như thế. Thế còn chân thì thò ổn rồi. Thế nên riêng mũi là không còn phải chống đỡ việc ngồi. Thế còn cái ngứa thì đã chịu được lên bước độ như thế. Thế thì đặc này là con đã thấy trong cái tứ niệm xứ là tập đã bắt đầu dần dần đi vào. Và quán cũng thấy đã có những sự yên lắng được một tối 3 phút. Đấy. Thế nhưng hôm nay thì con vẫn chưa được thật rõ lắm về pháp tứ niệm xứ. Hiểu thì gọi là hiểu, nhưng mà con cho rằng hiểu cách rất là mờ. Theo con nghĩ thì bạch thầy tập tứ niệm xứ là tập một cách cái pháp cơ bản của tứ niệm xứ, tức là trong tất cả 4 oai như đi đứng nằm ngồi đều có thể tập được. Thế và tùy theo với cái đặc tính của mình mà mình thiện xảo trong mỗi oai như thế làm sao cho nó phù hợp, cốt điều là vẫn giữ được cho tâm thanh thản an lạc. vô sự. Thế thì cái cách của nó cơ bản là như thế, nên người ta chỉ cần ngồi nghỉ, ngồi chơi, tựa lưng ở cửa rất nhàn nhã, và người ta quan sát trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp, giống như ông chủ ngồi quan sát trên cái mảnh đất đai của mình. Thế nếu có chỗ nào mà có sự kiện gì thì bây giờ người ta mới đến đâu để người ta giải quyết. Châu phá rào chỗ nọ, người đến vào xâm nhập chỗ kia thì người ta mới tới. Còn nếu không thì người ta cứ quan sát nó trên một cái bình diện chung như thế để người ta giữ ở cái trạng thái
thanh tịnh. Đúng rồi, đúng rồi.
Vâng. Thế nhưng mà thì để làm được như thế thì đã trở thành sự thuần thục thì mới có thể thấy được. Thế là chúng con thì bây giờ chưa thể gọi là có cái như thế được, nên phải bằng những động tác chặt đoạn ra, tập những cái cơ bản, thì cho đi những cái cơ bản nhất. Thế ví dụ như bây giờ tập trung vào ngồi thật im lặng để giữ tâm, gom chặt nó lại một chỗ để mình tập trung quan sát về bốn cái điểm thân thọ tâm pháp từng chỗ ấy một. Đó chính là cách rèn luyện những kỹ năng, kỹ thuật, kỹ xảo để cho chắc cái bước này thì mới tiến lên đến chỗ quan sát trên bình diện rộng toàn bộ của nó.
Đúng vậy.
Thế thì con nhận thức nó như thế, nên con nghĩ rằng có phải chăng như vậy thì ở trong đầu mình luôn phải giống như một người đi tuần trên bốn cái chặng hành trình của anh ta, hoặc giống như một người mà tuần ở đường sắt, anh ta phải đi từ ga ngõ tới ga kia trên các điểm, thì anh ta vẫn cứ phải đi liên tục như thế và quan sát những cái điểm đấy. Ví dụ điểm A, điểm B, điểm C hết, anh ta lại phải quay lại điểm A, điểm B, điểm C. Thế thì ở đây con phải ngồi bằng cái đầu của con suy nghĩ là trên cái việc về thân, xem lúc ấy thân có đau đớn, có nhức, có mỏi, có ngứa, có gì không. Không có thì đầu con lại bắt đầu chuyển rời sang đến chỗ thọ, xem hiện nay ở chỗ thọ có cái cảm gì đối với mình, cái cơ thể mình không, có nóng gì không, có lạnh gì không, có rét không, có những hiện tượng gì không. Nếu không có gì thì ta lại bắt đầu đi, ta lại chuyển sang chỗ thấp. Như vậy có khởi lên cái nhớ gì không, có cái thương gì không, có cái yêu, cái ghét gì không. Không có thì bây giờ lại bắt đầu chuyển sang già tiếp tục ý thức chỗ pháp, xem là có cái gì tác động ở bên ngoài rồi ảnh hưởng đi chướng ngại đối với mình không, có đài hát không, có người nói to không, có tiếng các loài thú vật của mình bị phóng tâm sao chỗ đó không. Không có. Thế bây giờ lại bắt đầu đi vòng lại từ chỗ thọ. Thế nghĩa là cứ suốt 30 phút tập là con cứ phải liên tục trong tất cả những hoạt động ấy. Thế ngoài ra, thế nếu có cái gì nó khởi lên thì phải lấy cái tỉnh giác của mình, lấy cái chánh kiến của mình để xem ngay cái này là thiện hay là ác. Nếu là thiện thì có thể tiếp tục để cho nó tự nhiên, tự do để tư duy. Nhưng nếu nó là ác thì phải nhận thấy ngay rằng đấy là ác, thì chặn đứng nó ngay bằng câu tác ý và thôi, cắt đứt nó. Câu tác ý xong thì bây giờ mình bắt đầu lại quay lại cái động tác ban đầu. Tức là trước khi vào tập thì những câu tác ý đều phải khởi động từ đầu, là tất cả những cái khởi niệm về quá khứ, về hiện tại, về ai là phải dừng ngay. Thì tâm ở đây là ở trạng thái thanh thản an lạc và vô sự. Hãy giữ tâm ở chỗ đó, tác ý thế tâm thanh thản an lạc vô sự. Thế là bắt đầu vào tập. Những cái câu đầu ấy là tất cả trong một buổi đều cứ phải khởi lên. Sau khi nếu bị những chướng ngại thì đều phải như thế. Thì bạch thầy, con thưa thầy là có suy nghĩ về cái tứ niệm xứ mà con tập hiện là thì như thế có đúng không?
Đúng đó
con.
Để thầy dạy cho con thấy nè. Bây giờ như trong bốn cửa thành, tứ niệm xứ là bốn cái chỗ. Mỗi chỗ mình đặt có một cái người canh gác ở đó. Mình là cái người mà coi này như là người cái người mà đi xe mấy thằng gác này.
Vâng.
Đến đây thằng hỏi như nãy giờ mày ngồi đây mày có thấy cái gì không? Mày không thấy phải không? Nó trình bày nó thấy không có gì vô đây hết, cái cửa này không có ai hết. Bắt đầu đi qua lại cửa kia, dòm coi hỏi mày có thấy gì không? Y như là mình cái thằng cắt trưởng mà có bốn cái thằng lính mình đặt cho nó trong bốn cửa thành, cho nên mình đến mình thăm cửa này rồi, mình đến mình thăm cửa kia, thăm cửa nọ. Mới đầu là phải tu vậy đó. Gọi là trên thân quán thân, trên thọ quán thọ. Quán là quan sát, coi kỹ lưỡng. Mà mình đâu có ngồi một chỗ mình coi kỹ lưỡng được, buộc lòng mình phải chạy tùm lum vậy đó, đi vòng vốn cửa thành. Mới đầu đó, suốt 30 phút mà con đi vòng vậy, sau đó con khi mà con đã quen rồi đó, bắt đầu con ngồi một chỗ con nhìn, tức là bây giờ ngồi trên chỗ hơi thở mà nhìn nó thì mới được. Còn bây giờ con ngồi trên chỗ hơi thở, con nhìn hơi quên cửa này, quên tuốt bốn cửa, quên luôn. Nó đi đâu, nó không chịu ở đó, nó nhìn đâu. Một chừng mở đầu đó thì mình như một cái người lính chịu khó đi bốn cửa thành, đi hoài, đi suốt 30 phút. hết cái thời gian của mình, thôi mình xả nghỉ chứ mệt quá. Rồi lát nữa trở lại gác nữa, đi cũng vòng vòng bốn cửa thành, đi coi hoài cửa này tới cửa kia, nó đi luôn luôn vậy đó, suốt 30 phút vậy đó. Thì con suy tư, con nghĩ đúng rồi, không có trật đâu, chịu khó như vậy sau đó nó mới tỉnh á, chứ không phải bây giờ mấy con ngồi con nó hay quên lắm. À, mình nhìn á, mình nhìn mình biết là cái câu Đức Phật dạy đó, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hãy vô cảm giác toàn, nói vậy đó. Mình nói vậy rồi cái mình nhìn có chút à, sao là nó quên mất, nó thành ra nó không có được bình an đâu. Cho nên mới đầu á mình phải đi vòng vòng, tức là tinh thân, tinh tâm quán tâm, tinh tâm quán là quan sát, xem xét nó, chứ không phải quán là mình tư duy suy nghĩ cái này, mà quan sát nó thôi, cứ quan sát nó thấy bình yên không có vậy, mà hãy có là đuổi ra liền, là tức khác là đi qua một cái dùng cái phương pháp khác đuổi liền, tức là bây giờ nó không có thì mình chấp tay sau đít mình đi mình xem, mà hãy có là rút bát cắt ra đánh liền chứ không có để. Nghĩa là luôn luôn mình có vũ khí trong tay mình hết rồi này. Đi gác bốn cửa thành này chứ có vũ khí trong tay hết, con phải có nè, nhiếp tâm an trú nè, cách thức để đẩy lui cảm thọ của thân này. Có cái tri kiến để mà phá hóa giải, tức là định vô lậu nè. Có phương pháp tác ý nè, còn đấy nó đủ thứ nè, có pháp thân hành niệm nè, nghĩa là hôn trầm thì niên mà vô cửa thành bao là ta đánh liền đó, ta có vũ khí đàng hoàng. Nghĩa là tất cả vũ khí đó mới còn phải trang bị cho mấy con đầy đủ hết rồi, cho nên hễ cái mặt nó ló cái mặt nào mà lọt trong cửa thành con là con đánh liền, không có để. Vì con và con sử dụng như một cái người mà lính gác thành rất là cẩn thận, thì mà đầy đủ mang theo đủ vũ khí đó, nghĩa là coi như là con ở trong người con mang những cái loại vũ khí đó ấy. Chứ không có bỏ sót ở chỗ khác được đâu, chạy về mình lấy nó rồi ở đây mình chơi. Coi như mang sẵn đó, hễ đụng nó là đánh liền đó. Đó, như vậy gọi là tu tứ niệm xứ.
Con cũng có trong cái trạng thái này, thì nhiều khi ngồi không có niệm, nhưng rồi cái mất tiêu, nó không còn nhớ mình ở trên cái hơi thở nữa.
Quên quán rồi đó.
Dạ, chứ nó không phải bởi khi ngồi yên một chỗ nó cũng không phải là dễ.
Đồng ý.
Dạ, là theo thầy Tư Quang còn hay hơn là con phải đi vòng như vậy.
Đi vậy chứ nó tỉnh á.
Vì mới.
Tại vì bắt buộc nó phải đi, nó phải tỉnh. Bị mới không? Sau khi nó tỉnh đàng hoàng rồi, nó có cái sức tỉnh rồi, bắt đầu mới ngồi, mới nhìn nó mới tỉnh luôn. Chứ không khéo nó quên. Vì vậy mà cho nên thầy nhắc, thầy nói với con đó, nhắc nhở nó. Nó nhắc nhở cho nó tỉnh chứ không khéo nó không tỉnh.
Nó quên.
À thì ngứa là có vẳn thọ rồi, mà không đi thì đừng có gã. Thì cứ tắc ý hoài, tắc ý chừng nào đi thôi, mình có pháp mà. Nghĩa là mình coi như là con sử dụng cái vũ khí, con đánh nó là cái phương pháp tác ý, rồi con nhiếp tâm an trú ở trong cái hơi thở hoặc là trong cái thân hành của mình, mà nó chưa có đi. Con cứ ôm pháp thân hành, con đứng dậy con đi, rồi con tác ý từng hành động, chứ đừng có móc gãi. Con ngồi đó móc gãi thì con thua trận nó rồi. Con hiểu bây giờ nó ngứa nè. Con đừng có, bây giờ mình phải có pháp, chứ mình ngồi mình gồng mình với nó, mình gồng không nổi đâu. Thật sự con ôm pháp một chút nó quên mất à. Con cứ lo ôm pháp thì bây giờ, ví dụ như bây giờ nó bị ngứa đi, cùng mình ngứa chỗ này, ngứa chỗ này, mãi mình thọ tay mình gãi chỗ này thì nó tới chỗ khác nó ngứa nữa, chứ nó không phải hết chỗ này nó hết chứ chỗ khác nó tới, cho nên mình biết là cái ngứa nó than chiền, nó móc chiền nhau, cho nên khi đó mình đừng có gãi, đứng dậy ôm pháp thân niệm đi liền, đừng có ngồi gồng mình chịu không nổi với nó đâu, thế nào mình cũng tất tận, cái bệnh ngứa coi nó không chết chứ nó khó chứ không chơi. Coi như là mình không, mình luôn chịu thứ đó rồi, một hơi là mình thua liền.
Kính bạch thầy, với là cái ngứa nó do nguồn gốc nào, nó từ công nghiệp trước mình, nó do đâu mà khi mà bình thường vậy thì nó không có, nhưng mà khi mà ngồi mà tác ý xong rồi nó tự nhiên nó nhột vào tay, nó rủi nó nhột đi, mà con tác ý của hoài nó không đi.
Cái đó là cái thọ hành á, cái phương pháp mình tu, cái cảm thọ nó ra nó đánh á. Bình thường mình không có ngứa gì hết trời, vô ngồi tu sao nó đổ rồi. Đó chính là cái thọ hành. Bị cái phương pháp mà nó đổ cái nghiệp ra.
Con ngồi tác ý hết chỗ này, nó qua tới bên kia, tác ý bên kia mà con cái chỉ ở bên phải chỗ đầu tay hay gì đó, con chỉ vậy đó. Chỉ bên trái cũng được, nhưng mà con nói tác nhẹ.
Nó nhẹ à, chứ mà gặp nó ngứa mà nó nổi mục mục lên mà nó ấy á, trời ơi ghê gớm lắm nha. Do đó thì mấy con chỉ còn ôm pháp thân hành niệm con đi thôi. Đi hơi nó quên mất à, nó không còn.
Thầy, cái nhiếp tâm của chúng con không mùi vẻ gì với những cái thọ nó đánh vào hết cả. Con đã theo dõi, con đã quan sát nó, có những lúc con biến thăng đi Phật trực động, thế nhưng mà nó cũng lại cũng có kiểu nhiếp răng của nó. Cái kiểu nhiếp răng của nó cũng lực lắm.
Cái lực ghê lắm chứ đâu mà.
Thì thầy có phải đúng là khi chỉ có tu cứ niệm xứ mới là cái pháp mà nhiệt nó dồn đến mạnh nhất không ạ?
Đúng rồi con. Bởi vì tứ niệm xứ nó mới đổ dồn ra hết. Nó đổ dồn ra, nó tuôn trào ra, nó quét cho nó mặt nó thanh tịnh đó. Bởi vì nó bởi vì coi vậy chứ nhất định là trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nhưng mà nó 7 năm nó lâu, nó không có dồn đâu. Mà mình nỗ lực mình tu coi trong 7 ngày coi nó dồn ghê lắm. Dồn muốn chết thì nó đổ được đủ thứ. Quyết định mình tu suốt đêm suốt ngày coi 7 ngày đêm coi nó dồn đó coi. Cái gì nó cũng dồn ra hết. Bởi vì mới 7 ngày người ta chính là. Còn nếu mà nó kêu là tu, mình coi như mấy con tu mà còn ngủ nghỉ rồi đó, thì tu 7 năm đó. Nhưng mà cuối cùng phải 7 ngày chiến đấu, chứ không phải là 7 năm nữa đâu. Nó dồn ra cái lúc mà sắp sửa chứng đạo bằng dồn. Bây giờ ví dụ mấy con ôm biết pháp và cách thức, biết là trang bị mấy con đủ rồi, bắt đầu mở màn 7 ngày giải phóng, thì mấy con sẽ thấy nó đổ rồi. Nó đổ rồi, nó đánh tan nát, nó đánh tơ vào.
Cái khúc mà đứng đạo thường nhắc nó nói là có một
lần chết nó trong 7 ngày đó là chết chứ sống với nó đó.
Con thường nghe
đứng
đạo nhất mà con cũng ngô để khi nào đẳng nó còn hỏi.
Thôi thầy nói nào cái ngứa không à. Nó cứ nó dồn dập, nó tấn công qua hai, nó càng ngứa lên nữa. Con cũng biết, đừng có nói chuyện tới cái đau. Nó đau tận cùng, nó đau, tận cùng đau. Coi như mình ngất ngư cũng chết nữa. Cái cứ ôm chặt pháp mình tác ý cứ... Cho nên bây giờ mấy con luyện tập cho nó thuần nó quen đi. Chỉ còn lúc bây giờ chỉ còn có biết tác ý thôi. Tác ý mà đánh cái thọ, họ là đi ra còn cứ như vậy thôi mà tiếc vẫn giữ cái thân chịu đựng như vậy nè, lòng mình lên mà chịu đựng, mà tác ý luôn luôn phải nhớ tác ý, chứ còn tác ý là nó ngã mình xuống liền. Tác ý nó dựng mình thôi.
Nhưng mà thầy cũng như thầy hưởng thụ ông kể đồng bạn vậy không, cũng đau ghê gớm luôn, ông kể quá trời luôn à.
Nhưng mà cái đó ít thôi, cái đó là bị tưởng rồi đó, thọ tưởng cũng cái cảm thọ của tưởng đó. Nó vậy đó, còn cái kia là tưởng nghiệp của mình. Nó đổ ra ghê gớm, nó đổ thì nó như tới chừng mà coi như là mình mất tiêu rồi, cái bắt đầu nó thôi mình chết rồi đó. Nghĩa là đến tận cùng cái sức mà tận cùng đấu đá của mình với nó, cái mình mất, nó cũng mất, mình cũng mất, cái mình sống lại cái nó thường được mất, cái mình thấy rõ ràng là mình đủ lực hết rồi. Coi như một lần mà chết đi sống lại.
Cái cảm giác của cái người khi mà đánh mà nó mất, mình mất nó như thế nào?
Nghĩa là chừng đó nó cái cảm thọ nó cũng mất, mà mình cũng mất tiêu luôn.
Mình không biết mình.
Mình cũng không biết mình luôn. Chừng mà mình sống dậy thì mình thấy toàn bộ thay đổi hết. Coi như mình chết đi rồi mình sống lại. Ê, cuộc chiến đấu mà. Kể như là mình chết thì nó cũng
chết.
Mới thành công. Nó mới đủ cái lực, đủ nỗ lực.
Chỉ mà ôm lúc ấy mà ý chí mà xa suốt mà kém mà đầu hàng phải là chưa
rồi
đấy.
À trời ơi, thất bại rồi. Thì cái ý chí mà con bị thua một cái là thất bại. Cũng như mà con hứa quá con gãi cái thì mà thua thôi. Có vậy đó. Còn cái này không à, chết nó tới chết lần đó. Mất tiêu luôn mình. Vẫn là mất tiêu mà ở trong pháp chứ không phải là mất tiêu mà bỏ pháp đâu. Nghĩa là đang ở trong pháp vậy mà tận cùng với cái sức tận cùng của nó, cái mất mình luôn. Nó cũng mất, mình cũng mất được. Nhưng mà cái tỉnh là trời, khỏe quá, sung sướng quá.
Bên thầy, sau cái trạng thái mình mất đấy, đến lúc tỉnh lại thì chắc là mình khác với mình trước đấy rồi.
Khác xa lắm con.
Không còn như mình trước đây.
Mình không có còn chút nào, rõ ràng là dục được gì tiêu hết. Nó thay đổi hết.
Một lần chết đi đấy chính là lần chết đi để
chết đi sống ra lại. Chứ không phải đâu, nó một lần con sẽ thấy. Tới chừng mà mấy con đủ pháp rồi, đúng mà mấy con đã nắm vững hết pháp rồi, thì một cho một lần chết đi sống lại. Ai mà chịu chết thì mới sống lại. Còn ai chưa dám chịu chết thì thôi rồi.
Trong vòng 7 ngày đó mình có ăn uống gì bình thường hay không?
À, coi như là trong cái thời gian đó nó không có còn thèm ăn uống gì hết. Trong cái thời gian mà mình quyết chiến đấu là coi như là không cần. Nó không có đói. Khi mà mấy con tu tập, mấy con thấy mấy con ngồi mà thấy nó an lạc rồi đó, bắt đầu mấy con vô đó rồi mấy con đánh. Nó không còn cần ăn uống đâu. Vậy mà cảm thọ nó quá, nó đã tan nát. lúc bây giờ còn đói cái thứ gì nữa mấy con, trời đất ơi, nó đau gần chết rồi, nó đủ thứ hết, nó cái này nó đánh, nó dồn vào cái kia cái nọ, chứ đâu phải một thứ sao, nó nhiều lắm. Cứ con nghe mà cái chuyện Đức Phật mà nó ma dương đến mà đánh, mà lúc mà Đức Phật sắp sửa niết bàn, đủ loại, bắt đầu nó đánh những cái cám dỗ, nó dụ dỗ mình, nó dụ dỗ, ghê gớm lắm, nó cũng tự cái tâm của mình thôi. Nó nói này nó kia, nó khải, nó gãi đờn cho mình nghe, nó nghe con nó ru mình nghe, nó muốn bỏ cuộc đi ra không muốn tu, nó dụ đã không được rồi, bắt đầu nó đánh tàn thành, nó ghê gớm, nó có những cái lối tâm, nó đánh tâm lý mình trước, nó không có đánh cái mạnh trước mình đâu, mạnh đánh tâm lý, nó dụ dỗ mà nó nói tu chỉ cho cực cái kia rồi nó đúng. Nó nói đúng lắm, nó nói đúng là thấy mình, nó đúng cái tâm lý của mình nó muốn siêu rồi cho mình. Nhưng mà bởi vì thầy trang bị cho mấy con cái tri kiến để cho mấy con đời không có gì hết, toàn là các pháp pháp đều là vô thường, nó không có gì, để khi nó dụ dỗ mình là mình có những cái tri kiến đó, cái hiểu biết đó, mình phá nó mới nổi đâu, mình mới chịu đựng nổi, chứ không nó dụ dỗ mình hay lắm, nó là cái tâm lý. Rồi bắt đầu nó dụ dỗ không được rồi, bắt đầu thôi nó đổ ra nó đánh, nó tu ra nó đánh cái trận cuối cùng của nó, và nó ghê lắm. Thầy nó tu rồi mới biết được cái con đường người mà nhát ra hoặc là cái người mà yếu, thầy nó thắng không nổi đâu. Có ai cái lớp mình vậy chứ mà tới cuối cùng không mấy người đâu. Cái người gan dạ là cái người mà dũng cảm là chứ còn lơ mơ là rớt hết. Nó cũng lợi ích cho mấy con được một phần nào thôi, chứ mình đi tới rốt ráo nó không có được, nó không được tứ thần lực đâu. Bốn cái thần lực nó không được, chỉ mình chết đi sống lại nó thay đổi toàn bộ. Mình thấy nó mới mẻ lắm, nó không có còn con người mình, nó con người mới không, nó người cũ. Hoàn toàn nó không phải còn mà theo cái mang cái tâm của mình hiện giờ mình thấy còn tham với si. Nó giảm gì chứ không có hết, mà tới chuyện chết đi sống lại nó mới hết thật. Nó mới không còn. Cái cuộc chiến đấu cũng ghê lắm chứ không?
Này thầy, cái chặng từ đây đến cái lúc chứng đạo thì cái chặng nào là chặng quyết liệt nhất?
Cái chặng mà quyết liệt nhất là cái chặng cuối cùng của tứ niệm xứ, cuối cùng. Cho nên từ đây mà chứng đạo là thầy trang bị cho mấy con xong rồi, bắt đầu mấy con vô mấy con tu trong một cái thời gian rồi, mấy con biết cách tác chiến rồi đàng hoàng rồi, nó bắt đầu mới quyết định cho mình một tuần lễ quyết định của nó. Chứ không phải là một tuần lễ đâu, bởi vì Đức Phật nó 7 ngày đó, là một tuần lễ quyết định cuộc đời tu của mình đó. Bây giờ mình đã trang bị đầy đủ rồi, chứ không phải tu cầm chừng vậy đâu. Bây giờ là đang tập luyện để cho nó quen với mình sử dụng, áp dụng những cái phương pháp. Cái chuyện mà mở mặt trận mà đến 7 ngày đêm để giải phóng đó, là quyết định rồi. Một chết hai sống đó, cho nên thầy thường nhắc một chết hai sống đó. Là lúc bây giờ, chứ còn bây giờ mà nó một chết hai sống mà nó chơi rồi, chứ còn chưa phải đâu. Chứ phải quyết liệt, cái chừng đó là chừng quyết liệt. Chừng mà thầy mở, thầy cho mấy con bây giờ mở mặt trận đánh, là cái người nào mà thầy đã thấy được, chứ còn chưa được thì không cho đâu. Tôi chơi chơi vậy thôi chứ không cho. Nghĩa là thầy phải hướng dẫn cho con tri kiến đầy đủ, để nếu cái đoàn tâm lý của nó đánh không qua được cái tri kiến, tránh tri kiến của mấy con, nó đánh không khủng qua cái hàng rào chiến đấu của mấy con bằng cái tâm lý đó đâu, đánh không được. Thầy trang bị cho mấy con, cho nên vì vậy mà những cái điều mà cần thiết nhỏ nhất đều là mấy con phải hiểu hết cái định vô lậu đó, mở triển ra cái tri kiến mấy con, bởi cái này nó đánh bật mình ra hết. Rồi tới những cái phương pháp mà nhiếp tâm an trú tâm đó, để cho mấy con có cái chỗ nhiếp tâm an trú tâm cho nó vững vàng để đánh với cái cảm thọ, chứ còn lơ mơ nó đánh mấy con bật gốc ra hết, chứ nó không dễ đâu. Cái lực của nó mà cái lực nghiệp nó mạnh lắm, chứ nó có yếu đâu. Đau mấy con thấy nó đau ít ít là thôi, không nói gì cho nó đau, đau thiết mấy con bỏ cà chứ đừng. Chỉ còn có lúc bây giờ chỉ có nhớ thuốc thôi chứ pháp buồn nhớ thuốc chỉ còn nhớ thuốc thôi, bởi vì lúc bây giờ có con thấy khi mà nó đau vậy thì chỉ còn có cái thẳng xạ tự nhiên là cái sống, nó ham sống, cho nên nó vô mình một cách kỳ lạ, chứ nó không phải đâu đó. Chỉ còn bây giờ làm sao mà có thuốc uống thôi, chứ không, nghĩa là nó bây giờ nó muốn sống cho nên nó đi uống thuốc thôi. Tại vì cái đó là cái quen của nó, cái thói quen của nó là phải uống thuốc thôi, chứ nó không nghĩ là thuốc không phải là cái sống được đâu. Cho nên người ta than bị cho mấy con đi uống hết rồi mới còn tác chiến, chứ một lơ mơ mới còn tác chiến là mấy con chỉ thất bại thôi, không thắng. Bây giờ cởi chức bây giờ đó thì cho mấy con tác chiến thôi, cứ thức suốt đêm 7 ngày 7 đêm thôi mấy con sẽ biết. Hôn cầm thì mới nhắc lấy con liền, nó bỏ cục liền, thấy như mình không có tu nổi.
Thì đó tụi con cũng phải y vậy.
Y vậy người nào thì, bởi vì bây giờ thí dụ như ở trong cái lớp học này, 20 người, mà cái tri kiến trang bị đầy đủ thì mới cho mấy con lên lớp, mà cái tri kiến chưa có đầy đủ, không có cho lên lớp. Bởi vì cái lớp đào tạo người ta biết cái người này nó sẽ đúng vào cái chỗ đó là họ sử dụng được, mà cái người này chưa đủ tới chỗ đó này họ thất bại, cho họ vô họ tu vậy mất công mình. Cho nên coi vậy chứ trong lớp này chứ ta chọn người cho lên lớp á, không người nào được mới cho lên, chứ người nào không được thì cho ở lại cái lớp đó học, còn phải học nữa để triển khai cái định vô lậu. Bởi vì cái định vô lậu nó làm cho mình hết lậu hoặc nó mới chứng quả được. Mà cái định vô lậu, cái tri kiến mà không có thông suốt thì nó không vô lậu được. Thầy nói như thế này, bây giờ mấy con từ cái ngày mấy con học tới nay là 2 tháng mấy rồi, về cái định vô lậu, cái tri kiến nó có giảm những cái sự ham muốn trong lòng của mấy con nhiều lắm chứ không phải
có
giảm. Mấy con có gì đâu mà chỉ hiểu thôi chứ gì, vậy mà nó giảm mà.
Thầy nó giảm lúc nào cũng không biết, bây giờ hồi điểm lại không việc kiểm tra thì mới thấy là nó
mới thấy nó giảm. Đúng đó mấy con, mà càng học càng thâm sâu càng nhiều nữa. Mà bây giờ thí dụ như bây giờ thầy cho nó gì vậy, những cái tài liệu mà cần thiết, như mấy con mà viết những cái tài liệu nó đi tới cái chi li của nó để cho mình thông suốt thấu suốt của cái vô lậu đó, thì những cái tài liệu này được in ra để cho mấy con đọc đi đọc lại. Chứ nhiều khi mấy con không có, mấy con quên, có gì chứ đâu phải mấy con nhớ đâu, đọc rồi cái mấy con quên. À, thôi bây thầy nói như thế, ví dụ như cái bài mà các pháp vô thường của Nguyên Thành, nó viết nó ghi, nó nhớ ở trong cái đầu nó từ ngày tháng nào là xảy ra ở trên thế giới này. Bây giờ hỏi mấy năm nào, cái nạn động đất ở đâu, hay là sóng thần như thế nào, mấy con có nhớ chết bao nhiêu người có nhớ. Nếu mà không có tài liệu mấy con làm sao nhớ.
Bạch thầy, con thương thầy, con suy nghĩ ở chỗ này thế này, có trình thầy thì thầy dạy cho. Cái chi kiến ở đây là cái chi kiến giải thoát, cái chi kiến tự mình tư duy, tự mình đào sâu nhiều tầng, như là bóc hết cái vỏ ngoài thì bóc đến vỏ trong, bóc mát, chứ không phải là cái chi kiến của sự chấp vá. Nhặt ở đoạn này, lấy ở đoạn kia, đó là thứ thông minh rộng, thông minh khôn loại. Cắt chỗ này, cắt đoạn kia xong, chắc nó vào, cấu trúc vào.
Không phải,
đó, không hiểu được. Không phải là của mình. Thầy con thấy không phải là của mình.
Không phải. Con từ bây giờ thầy hỏi nhà con có cái tri kiến hiểu biết, ít ra con phải đi học. Có phải chấp giá không?
Bạch thầy, đấy là tích tập lại. Học có rồi, nhưng phải biến nó thành cái của mình cơ.
Chưa.
Chứ không, nếu không
là
bạch thầy.
Nói biến của con á là con phải tu. Mà con không tu con không biến được. Thì bây giờ nếu mà con không có nhờ Phật pháp con không hiểu được đâu. Thì từ cái chỗ phải tiếp tập của người khác chứ, của Phật chứ gì. Con hay hiểu không? Bây giờ mới biến thành bắt đầu con tu. Con áp dụng vào tứ niệm xứ con tu, tức là con chuyển nó đó. Còn bây giờ con cứ con học mà con không tu, tức là cái tri kiến của nhà học giả, của bác học. Con hiểu không? Bây giờ người ta khai triển cái tri kiến, bắt đầu người ta thu thập tất cả những cái hiểu biết từ Phật pháp, từ tất cả ngoài đời, tất cả những cái gì như thật. Nếu mà con có những cái hiểu biết này, con làm sao con hiểu biết?
Vâng, thầy thì như thế.
Không phải không? Bắt đầu bây giờ tới cái giai đoạn tu, cho nên người ta triển khai cái chánh tri kiến hiểu như thật. Nhưng mà không có những cái người khác, làm sao chúng ta có cái hiểu? Con hiểu không? Nếu mình không đi học thì ai trang bị cho mình lúc tới lớp 12 để cho mình có đủ sự hiểu biết?
Bạch thầy, con thấy rõ là phải học. Phải lấy của người ta, nhưng mà lấy của người ta để biến thành cái của mình, chứ không phải lấy.
Đúng rồi, bây giờ tới cái lớp mà thầy dạy con tu á, con mới biến thành của người ta mới thành của mình. Mà giờ chưa tới cái lớp tu, mà mới cái lớp tri kiến, mà giờ con cứ nghĩ rằng mình phải moi mình ra, mà trong khi đó mình chưa có đủ khả năng mình moi, thì bắt buộc mình phải gom của người ta lại, để cho cái tri kiến mình nó đầy đủ rồi, bắt đầu gì áp dụng vô nó mới thành cái của mình.
Đời thầy, cách tiêu hóa là cách tiêu hóa chết. Cách tiêu hóa của trẻ con chưa thể ăn được thịt bò mà đang ăn bột mà lại như thế, tức là tự làm hại mình. Con thì con thấy thế này, tất cả chúng con đều gắng học những điều mà thầy đã dạy, tức là những cái gì thầy nói ở trong sách thì con đều nói theo cái cách nói của thầy, chứ làm sao con có thể nói cái gì khác. Nếu con nói cái gì khác thì con đã không ngồi ở đây. Nhưng con phải nói bằng con, bằng cái nhận thức của con, bằng những vấn đề mà thầy dạy ấy, con tiếp thu được, con thấy hay ở chỗ nào và chỗ nào con hiểu được đến đâu thì con trình bày như thế, thì như thế con mới tiến lên được. Chứ còn nếu con không có một phương pháp tu và học đúng.
Không, thầy chưa dạy cho con tất cả áp dụng, mà nhưng mà con đã áp dụng trước. những cái bài con đã áp dụng trước cho con, nhưng mà nó chưa đúng phải cái lớp. Có nhiều khi mình đi trước nhưng mà bị trước không sao, tại vì cái sự hiểu biết của mình nó chưa rộng rãi. Bây giờ nó nói gì các pháp vô thường, mà có sự hiểu biết của con nhóm đó rồi, rồi con áp dụng vô con, cũng như cái bà cô Diệu Giang cũng áp dụng vô, nó hay, mình thấy nó thực tế, nhưng mà sự thật là nó không rộng. Bây giờ là đứng ở trong cái lớp mà mình cần phải gom lại cái sự hiểu biết của bao nhiêu người để trở thành cái hiểu biết của mình, tức là mình mới tích tập. Sau đó người ta dạy để mình áp dụng vô thì lấy cái hiểu biết đó nó trở thành cái của mình, nó mới là tuyệt vời. Còn con mình không có chịu tích tập của người ta, mình lấy có kỹ nghệ mà bây giờ thầy nói con số thôi chứ chưa hết đâu, phải không? Thầy đâu có ở không đâu mà thầy nói hết. Cho nên nhờ người này chút người kia chút mình tích tập lại. Thành ra cái hiểu biết này là cái mình muốn trở thành hiểu biết thì phải nó có hiểu biết của mọi người chứ đâu phải một mình được. Sau khi mình tích tập nó rồi, bắt đầu Đức Phật con bởi 8 cái lớp học của người ta mà. Bây giờ mới vô lớp tiếng kiến là mình cứ áp dụng vô như vậy, mình cho là cái đó là mình cái của mình. Chứ thật ra nó chưa, mình đã biến từ cái hiểu biết nhỏ của mình nó có chút đó thôi. Con bây giờ tư duy nữa con hết biết. Con chỉ lặp đi lặp lại con cái nhóm của con thôi, con chút cái hiểu biết của con thôi. Nhưng mà cái hiểu biết của con ít ra nó cũng phải tích tập những cái hiểu biết của người khác mà bây giờ con mới tư duy được áp dụng vào cái đời sống. Cho nên cái bài của con nó hơi có thực tế, nó không có mênh mông nhưng mà nó thực tế. Nhưng mà cái lớp đó nó khác, nó chưa tới. Con biết tới cái lớp như thế nào, bây giờ con biết này, con nói như thế này nè. Cái lớp, những cái lớp mà đầu tiên học chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, nó mới nằm cái lớp để mà quân cái những hiểu biết của người khác, chứ mình chưa có gì của mình trong này. Mà tới chánh nghiệp chánh mạng là bắt đầu thực hiện. Không biết lớp người ta chưa có dạy tới lớp chánh mạng, chánh nghiệp mà con bây giờ đã áp dụng vô mấy con đi sai lớp rồi, đi sai cái lớp của bác chánh đạo của người ta rồi. Cho nên mấy cái bài thầy nói cũng như bây giờ thì đưa ra thì cho con thấy cái bài của con, thầy chỉ nói cái tựa giới thiệu thôi, nó bài đạo đức của con giới, thầy chỉ cho cái tựa thôi thì con đủ biết là con chỉ có áp dụng con chút xíu à. Cái hiểu biết của con chưa có bao gồm rộng, nó còn cái sự hiểu biết rất nhiều nữa.
Thầy, con số ấy cũng chỉ nhằm với mục đích giới thiệu thôi. Vì trước một vấn đề vô cùng lớn, con nói rằng không những một cuốn sách mà có thể nhiều cuốn sách về đề tài ấy. Thế nên ở đấy cũng chỉ mới là phần giới thiệu. Nhưng mà con được con phản hiện thế này, tất cả những sự tích tập lại thì phải trên một cái bình diện rất rộng, nhưng ở cái lĩnh vực của nó, chứ không thể là cái khác được. Thế và đến đâu thì cũng vẫn phải một phương châm rằng phải biến tất cả những cái đó thành cái của mình, chứ không thể học theo kiểu vác nguyên si bê của người ta từ chỗ nọ thành
cái của mình. Còn là cái lớp học này là cái lớp học đang người ta đang đem tất cả những cái sự hiểu biết kiến thức để trở thành cái sự kiểu hiểu biết của mình. Nếu mà phải có một sự kiến thức như vậy sau khi lần lượt từng lớp, cho nên vì vậy mà mấy con đưa ra cái bài mà thầy nói đạo đức nhân bản, cái con viết cái bài nó con tưởng đó là đạo đức nhân bản. Tên của một cái bộ sách của người ta, đạo đức nhân bản, nó rộng mênh mông rồi chứ nó đủ ít đâu. Cho nên đây là chỉ là giới thiệu, cô đọng lại để mà giới thiệu cái lời giới thiệu thôi, chứ chưa phải là cái bài đạo đức. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà chưa phải lúc này mà áp dụng, nhưng mà thầy thử qua cái trình độ của mấy con, có thu thập, có hiểu biết hay không. Nhưng mà thầy thấy cái sự trình độ của mấy con chưa có hiểu biết. Thầy nói, có người thầy nói ra người ta hiểu biết, có người nói ra chưa hiểu biết. Cho nên mấy con nhiều khi viết bài thì hiểu biết cái sự hiểu biết của mấy con quá cạn. Thầy đọc bài thầy biết liền, chưa có thanh sau đâu. Còn Nguyên Thanh á, thì thầy nói thật sự ra nó có cái trình độ nhớ, chứ còn thật sự đem một đống sách ra mà nó đọc chắc chắn là một tuần lễ nó chưa biết được. Chứ là đang tham cứu ít ra cũng đôi ba tuần mới biết được cái bài này. Còn cái này cái đầu nó nhớ, cho nên vì vậy mà nói gì cái đó nó nhận ra được cái lớp chánh kiến của nó phải đem cái này ra, đem tất cả những cái sự hiểu biết này, tức là kiến thức. Rồi bây giờ từ kiến thức đó mới đưa tới cái lớp khác, nó sẽ ở trên lớp khác, nó nhận ra được. Còn mấy con nhận ra không được, cho nên mấy con lộn xộn. Cái lớp người ta đang dạy lớp chính trí, mấy con đem cái lớp ở chính mạng, chính nghiệp ra, mấy con nói trời. Các con thấy sai không? Cũng như bây giờ thầy dạy con lớp 1, mà con sẵn có một cái toán rồi chữ này kia, con đem vô đây con đưa ra, làm người ta thấy, trời cái bài này hay quá, áp dụng rồi hay quá. Nhưng mà sự thật đây cái lớp này đâu phải là cái chỗ này. Không phải, cái lớp nào nó ra chỗ nấy. Ví dụ như bây giờ thầy mới dạy người mở cái lớp 1 này, nó mới có học đến số thôi. Con đem ra cộng trừ dương chia. Trời ơi mấy cái thằng mà nó mới vô học 1, 2, trời cái thằng này sao giỏi quá trời, nó cộng trừ như kia mình nó có làm biết đâu ra. Nhưng mà sự thật cái này nó không phải cái lớp này. nó cuối năm hoặc là nó qua cái lúc hai. Rồi biết cái sai của mấy con là cái sai chỗ đó. Bởi vì thầy đưa ra cái lớp bám cái đạo, bám cái lớp người ta, cái lớp chứng kiến đầu tiên. Thì thầy tập trung cho mấy con học vào cái lớp chứng kiến. Thì trong cái trình độ của mấy con đó, nó không phải là như trẻ con mà nó chưa có biết. Nó chưa có biết gì. Đứa nào nó cũng có biết mớ cái này cái kia. Nhưng mà khi mấy con đưa vào cái lớp 1, mấy con phải chế giới trong cái lớp 1 được. Nhìn qua cái kiến thức mà hiểu biết của mấy con, thì mấy con không có được thu thập những cái kiến thức rộng rãi. Vậy là lớp này phải lớp chính kiến mà, chính tri kiến, để làm cho chúng ta hiểu biết thôi, chứ đâu phải dạy chúng ta áp dụng. Các con thấy chưa? Thấy cái lỗi của mấy con. Mấy con đâu, thầy đâu có dạy chúng ta áp dụng đâu, thầy dạy cho mấy con hiểu. Bởi vì triển khai cái điện vô lậu là mục đích làm cho chúng ta hiểu, hiểu cho rõ, hiểu như thật thôi, chứ chưa có dạy áp dụng. Vậy mà thầy dạy cho mấy con cách thức để mà nhìn là tứ niệm xứ bắt như bắt đầu. Hồi nào tới giờ mấy con tu tứ niệm xứ chứ đâu phải không có đâu. Có phải không? Rồi hồi nào tới giờ mấy con nhiếp tâm nè, an trú tâm nè, đi 30 phút 1 giờ nè, thầy dạy con mấy con 1 phút thì đi lỡ bắt đầu. Nhưng mà lẽ ra cái lớp này chỉ đại khái cho mấy con biết cái sơ khởi đó mà thôi. Gì không?
Cái chú với cô, con cô Lý đã xin thành vui nhé.
Rồi có thể đến đây. Cho nên thầy dạy cái lớp nào mấy con học cái lớp đấy, thầy thường nói thì dạy đâu học đó. Đừng có làm hơn. Mấy con làm hơn á thì mấy con không có chú ý cái mà cái lớp của mấy con đang học. Mình triển khai hết cái tri kiến của mình trên cái phần này. Bởi vì tất cả bạn bè đều là thầy của mình, người nào có cái gì hơn thì mình nên học. Bạn của mình học bạn mà, nó đâu có xấu đâu, không, mình chưa chắc đã là mình hơn đâu. Cho nên vì vậy mình nên học bạn, cái nào của cái người bạn nó hay thì mình học, mà cái dở mình đừng có học. Đó là mình học bạn. Nó cho nên vì vậy mấy con cứ tự ngã mình là hay, không phải đâu, ở đời này không có người nào hay. Cái người hay á là cái người phải đứng chiến đạt tâm. Nếu là người ta phải chứng đạt, người ta có đủ cái trí tuệ tâm minh, người ta quan sát quá khứ vị lai, người ta nhìn cả vũ trụ được. Còn mình chưa có được thì cái tri kiến mà học hỏi của mình, thì có cái người này ở góc độ này họ hay, góc độ khác họ dở, chứ không phải là toàn bộ họ dở hết đâu. Còn mình cũng có góc độ hay của mình, thì người khác họ sẽ lấy cái hay của mình họ học. Thì do đó ở đây mình để học những cái hay của người khác, để trở thành cái hay của toàn diện cho mình. Còn mình không biết mình học của người khác đó, thì coi như là mình người dở. Cho nên từ cái kinh nghiệm mà mấy con ngồi đấy mà nghe thầy giảng dạy cho mấy con rút tỉa từng kinh nghiệm của người tu này cho đến người tu khác, mấy con rút tỉa lại từ mình mới quan sát, là mình mới ngồi mình tu nó mới chín chắn. Còn không chịu, quý thầy mà không chịu, quý thầy cứ nghĩ tưởng là mình tu gì đúng. Sự thật là cái ngày hôm nay là cái ngày để cho mọi người, để mà người ta có thắc mắc, mình định ra mình bỏ cái thời gian tu đi, mình cứ nghĩ ở, mình cứ ngỡ tưởng mình ở trong thất. Như quý thầy bây giờ ở trong thất, quý thầy cứ tưởng là mình thầy tu được. Nếu được thì quý thầy đã tu lâu rồi. Thì nó thật sự quý thầy đã tu chứng lâu rồi. Cuối cùng quý thầy, mấy con thấy bao nhiêu năm quý thầy về đây, mấy con thầy bây giờ như thầy chân thành, thầy cũng nghĩ rằng mình không có cần học ai nữa, mình chỉ tu. Chưa chắc. Mình phải đi lượm lặt từng kinh nghiệm của người khác. Khi người ta hỏi mình phải ngồi lắng nghe. Cho nên mình cứ từng nghĩ tưởng là mình hay. Sự thật là mình hay, mình đã tu chứng rồi. Ở đây thầy nói thật sự, thầy dạy cho lớp chứng kiến, thầy biết cái tầm dốc của mấy con ở chỗ mức độ nào rồi. Thầy tổ chức cái lớp này ra rồi thầy biết rồi. Cái tri kiến của mấy con để mà hiểu, để mà hiểu tất cả các pháp vô thường, các pháp trên thế gian này như là, thì mấy con chưa có đủ cái kiến thức để mà hiểu. Về Phật Pháp mấy con chưa đủ kiến thức mà đọc hết cái tạng kinh của Phật. Mấy con có đại học đâu. Mấy con cũng nghe lỏng bỏ rồi nghiên cứu tập kinh này, tập kinh khác. Chứ mấy con có cái chương trình học tập ở trong cái kiến thức đó đâu. Làm sao mấy con hiểu? Cho nên mấy con cần phải hiểu trước. Hiểu nó mới có áp dụng. Các con nghe đạo Phật, đạo trí tuệ. Trí tuệ đâu phải là đệ tâm minh. Đệ tâm minh là cái cuối cùng. Trí tuệ đây là cái tri kiến của chúng ta phải hiểu biết. Mà thiếu hiểu biết là mấy con không tu được cái này đâu. Nó thật sự mà đạo Phật dạy chúng ta cái định vô lậu là triển khai cái tri kiến cái gì để cho nó thành vô lậu, nó không bị ức chế. Nếu mấy con nói tu dốt thì làm sao có tám cái lớp này ra rồi, làm sao có bắt chánh đạo. Nếu mình dốt mà đâu có cần gì hiểu biết, cứ nhiếp tâm thì bao đời mấy con thấy bao giờ xả được tâm không? ức chế tâm thực thành tưởng. Tôi riết rồi mọi người nào, cho nên vì vậy mà con đường của đạo Phật cũng lãnh lấp mít mắt rồi, có biết cái chỗ nào đâu. Cho nên tri kiến chúng ta, cái lớp tri kiến là triển khai cái sự hiểu biết chúng ta để chúng ta xả tâm đó, chứ không phải ngồi ức chế tâm mà hít thở để trong không có vọng tưởng đâu. Vọng tưởng không có là do chúng ta xả tâm, mà tri kiến không có mấy con lấy gì mới xả, mấy con được có nhóm này mấy con đủ sức xả hơn, mà không đủ sức xả thì mấy con nhiếp tâm thì ức chế. Cho nên các con phải cần mở cái tầm rộng ra nhìn, nhìn toàn bộ các pháp để cho thấy. Cho nên thầy đưa cái bài học nhân quả trước, mà muốn chứng minh được cái nhân quả thì phải chứng minh cái nhân quả thảo mộc. Con thấy đi từng bước, cái chương trình giáo dục người ta rõ ràng mà, để triển khai cái tri kiến hiểu biết của người ta mà. Cho nên cái hiểu biết, khi mà cái hiểu biết xong rồi thì con thấy như thế nào, có cái gì qua mặt các con được không, có cái ác pháp nào qua mặt làm cho các con vô minh được không. Cho nên cái học như vậy. Mà may mắn ở trong lớp chúng ta có một cái người trí nhớ. Thầy nói kiếm một thầy chân quan khó kiếm, mà thầy chân quan bị đì, bị thương chiếu đì, huynh đệ đì, cho nên thầy chân quan bị biệt chúng. Lẽ ra thầy Thanh Từ biết thầy chân quan là cái người có tài, tập trung cho thầy chân quan. Bây giờ thầy chân quan đứng một góc trời, đâu có thua gì hòa thượng Thanh Từ nữa đâu. Thầy biết cái người có tài mà có trí nhớ ghê gớm. Thầy nhận xét khi mà thầy Chân Quang về đây, thầy thấy có người này không phải là con người thường. Thầy đã nhận xét từ cái lúc ban đầu, bởi vì thầy có cái trí tuệ thầy nhận người. Bây giờ một số đông mấy con đây, thầy nói mấy con không thể làm như thầy Chân Quang được. Con cứ nghĩ là mấy con tu vậy chứ mấy con không bằng thầy Chân Quang đâu. Và bây giờ nhìn lại Quyền Thánh, thầy nói rằng cái số nữ không có người nào hơn anh được. Thầy biết chắc điều đó. Qua những cái bài đó mấy con đọc, từ cái chỗ bài nào thầy đưa cho mấy con thấy cái khả năng của nó chỗ nào mấy con. Nó nghe nói rồi nó nhớ, mà nó nhớ đúng chứ không có nhớ sai. Thầy nói rồi cái nói gì nó làm đúng á, không sai. Cái gian bài thầy nói rồi, còn mấy con làm sao? Mấy con không hiểu. Thì thử cái chỗ mà cái trí tuệ của mình hiểu được cái ý của ông thầy muốn dạy mình, cái điều đó quan trọng. Mấy con hiểu một phần mà con không nắm vững hết. Qua những cái bài mà mấy con đọc coi nó hiểu thầy không? Nếu nó không hiểu nó đâu làm sao đúng vậy. Và cái trí nhớ nó, các con thấy thầy nói đem một cái đống sách ra mà để nghiên cứu, mà để ngày giờ tháng như vậy phải đọc kỹ lưỡng mới ghi chép mới được chứ đâu phải dễ. Mấy con thấy cái người tài nó khác, nó khác với cái người bình thường. Con có thể học tới tiến sĩ con học là con phải gạo, còn cái người tài người ta không có học nhiều đâu, người ta đọc qua người ta nhớ liền. Bởi vì cuộc đời thầy đã gặp những cái người này. Đầu tiên á, hồi còn nhỏ mà thầy đi học, có một người bạn rất tài, cái kiểu mà nó như vậy. Kế đó là nghe nói là thầy Chân Quang. Khi mà thầy ở trong các Phật học viện biết bao nhiêu quý thầy không? Ở chùa này đến chùa khác biết bao nhiêu người? Đều là bình thường, không có cái người mà trội vượt. Cho đến khi mà thầy Chân Quang tức là Thân Nguyễn rồi đó, khi mà về đây thầy xuống thầy lãnh thầy Thân Nguyễn về đây ở thầy, trong một tháng thầy đã nhận ra các con người này không phải thường đâu. Rồi bây giờ tới Tứ Nguyên Thần, thầy thấy con người này không phải bình thường. Cho nên nó muốn điều khiển người ta chứ nó không bao giờ nó để người ta điều khiển nó. Cái cách thức của Quyền Thanh cũng như thầy Chân Quang hồi trước.
Và thầy cái nhớ dài như thầy bữa trước nói là cộng với cái thông minh nữa, hai cái mới đầy đủ.
Mới đầy đủ.
Cái nhớ dài
mà không thông minh thì cũng được. Vẫn được. Thật con có cái thông minh mà thầy Chân Quang hồi đó thông minh lắm.
Con có một bé gái nó học bài nữa. Học bài nó lên lớp nó không còn học bài mà nó còn nhìn sơ rồi nó thuộc bài. Bài đó ở trên xé nó gì nó cũng làm nhang với cô á là thầy. Biết nó có khả năng nó không còn biết không thấy gì.
Có dịp mà con có cho nó về đây thầy. Thì
hồi nào con cho nó về.
Nó có cái thông minh kỳ lạ con.
Nó không học bài.
Những cái người đó là cái những người nó có tài lắm, nhưng mà cái điều kiện không khéo là rất ưu điểm.
Vậy thầy có những người nhớ sai như là ông Lê Quý Đôn. Thì ông có thể nhớ đến mức độ ổng đọc cuốn sách mà ông ấy nhớ hết tất cả. Ông đọc gần sổ nọ đã ghi lại đấy. Thế mà rồi đến lúc ông ấy nhớ lại được hết. Thế nhưng mà cũng có những người nhớ thì báo của ta đã đưa tin. Cháu nó đọc một tờ báo, đọc một trang sách, nó đọc lại khớp khớp một chữ một dấu thầy nào. Thế nhưng mà đứa trẻ cho đến nay mấy chục năm cho đến bây giờ nó đọc cái tên thầy như vậy.
Nó tên tuổi nó nhớ nhưng mà nó không thông minh.
Không thông minh đâu.
Cái bài tập con hỏi cái đó hai cái đúng. Thông minh là ví dụ như thầy nói là có nó nhận ra được. Còn không thông minh á thì mình làm nó sạch. À, đúng. Cho nên nó kèm theo cái nhớ là một, mà cái thông minh thì cái quỷ nhớ là một thông minh. Vì nó thích giống lắm á, chứ không phải.
Thì hồi nào cũng sau hè nếu mà đánh cho con gì không dẫn nó lên chơi.
Được mà con, được. Đó là điều kiện rồi để quên. Cho nên cái họ trong cái thời mà Tam Quốc con biết Dương Tu là cái trí nhớ con ghê đó. Ông đến ông đọc cái bài cái Tào Mạnh Đức Kinh. Ông chưa có biết, cái ông Tào Tháo ông biết, đâu có ai biết đâu. Ông đọc qua rồi cái bắt đầu cái ông thuộc lòng hết rồi. À, rồi bây giờ đó ông trả lời cho Tào Tháo, ông nói rằng cái tập sách này trẻ con ở bên tôi đọc cái này cũng chết hết, thuộc lòng hết, cái này có hay ho gì đâu. Thì Tào Tháo trắc nghiệm thử rồi, để ông đọc lại một hai ca. Ông đọc Duyên Giác nó không có sai một chữ, tôi nhớ như vậy đó. Nhưng mà tại sao ông không làm nên sự nghiệp? Ông không thông minh. Cái nhớ là có mà cái thông minh không có. Cái thông minh là ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này. Thầy nói là một cái điều, cái ý của thầy như vậy, mà người ta thông minh người ta nhận ra được cái ý, gọi là thông minh. Thầy nói ra mà mấy con không nhận ra được, cái thông minh không có. Các con hiểu chưa? Các con hiểu.
Nhỏ ông đọc thì tàu nhiều lắm mà sao giờ không quên, không nhớ chút nào ít thôi. Nên nếu mà điểm nếu nhớ dài thì con đọc sách chuyện tàu nhiều lắm, tại ông ngoại không có chuyện tàu của Trung Quốc á, không có nhiều lắm, có đầy đủ hết luôn, con đọc gần hết luôn á, sao giờ cũng nhớ bao nhiêu ấy.
Quên
trí nhớ nó kém quá.
Cái đó là cái phần trí nhớ còn, cho nên